Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, trong hai tuần đầu của tháng 8 này thì eo biển Đài Loan đã trở nên nóng hơn. Đầu tiên đó là chuyến viếng thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến hòn đảo Đài Loan. Và sau đó thì Trung Quốc tiến hành tập trận quy mô lớn bao quanh eo biển này. Thưa anh, thực tế thì mục tiêu của Trung Quốc trong vụ tập trận này là gì ạ? Có phải là một cái lời tuyên cáo chuẩn bị khai chiến với Đài Loan hay không anh?
Vâng, người ta thấy rằng dù cái chuyến thăm viếng Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã kết thúc và các cái cuộc tập trận quy mô của Trung Quốc xung quanh đảo Đài Loan cũng đã chấm dứt, nhưng mà người ta vẫn không loại trừ một cái khả năng là sẽ có một cái cuộc xung đột bùng nổ để mà Bắc Kinh chiếm cái hòn đảo 23 triệu dân này mà họ coi là một cái tỉnh ly khai của mình. Và vì vậy các cái giới quan sát quốc tế cũng như là nhiều người dù là không phải là trong cuộc cũng có thể đặt ra những cái tình huống hoặc là những cái kịch bản mà theo đó thì chiến tranh có thể bùng nổ hoặc là một cái cuộc xung đột có tính cách là nghĩa là súng đạn nó sẽ xảy ra, và trong đó người ta có thể mường tượng ra hoặc là có thể vẽ nên những cái kịch bản khác nhau có thể xảy ra. Thưa cô.
Dạ thưa anh, trước hết đó là cái kịch bản nào có thể gọi là xảy ra dễ dàng mà nhiều người cho rằng là có thể xảy ra trong một cái tương lai gần ạ?
Vâng, thì về cái tình hình Trung Quốc Đài Loan thì sẽ có nhiều cái kịch bản xảy ra, và dĩ nhiên trong những cái kịch bản đó cũng không thiếu những cái đào kép hoặc là chúng ta có thể nói là những cái diễn viên ở trong những cái kịch bản này. Thì cái kịch bản đầu tiên mà người ta thấy đó là Trung Quốc sẽ phong tỏa và xâm nhập Đài Loan. Thì cũng qua các cái cuộc tập trận vừa rồi thì chúng ta thấy là dường như là Bắc Kinh đang dần dần thực hiện cái kịch bản này, và Bắc Kinh sẽ siết chặt về mặt kinh tế và quốc phòng của Đài Bắc trước khi mà tiến hành một cái cuộc xâm nhập ồ ạt và tốc chiến. Các cái cuộc tập trận vừa rồi thì cho thấy rằng là Trung Quốc có khả năng thực hiện cái việc mà kiểm soát việc ra vào không phận của các nước khác hoặc là các cái nguồn tiếp tế khác vào Đài Bắc. Thì quân đội Trung Quốc với một cái số lượng là hơn 1.200.000 quân thường trực, chưa kể đến những cái lực lượng bán quân sự đó, thì họ có thể đi xa hơn một nấc với một cái việc mà xâm chiếm một số các cái hòn đảo nhỏ mà Đài Loan đang kiểm soát, ví dụ như là hai nhóm đảo Kim Môn và Mã Tổ nằm gần hơn với cái Trung Hoa lục địa. Thì cái này có thể xảy ra bởi vì quân đội Đài Loan vì chỉ với khoảng vài trăm ngàn người đó thì cũng không thể bảo vệ được hai cái nhóm đảo này. Và tuy rằng là cái việc phong tỏa một cái vùng lãnh thổ có thể bị coi là một cái hành động chiến tranh, nhưng mà Trung Quốc tự cho phép mình làm cái điều này bởi vì chính quyền Trung Quốc thường viện ra cái thực tế là Liên Hiệp Quốc chỉ thừa nhận một nước Trung Hoa duy nhất mà thôi, và vì vậy Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ chứ không phải là một cái quốc gia có chủ quyền. Cái điểm thất thế hay là cái điểm yếu, điểm nhược của cái kịch bản này đó là dân Đài Loan có thể kháng cự mạnh mẽ và Trung Quốc có nguy cơ mất hẳn Đài Loan. Việc phong tỏa hay là tấn công các cái đảo cô lập có thể thổi lên cái quyết tâm kháng chiến của cái người dân Đài Loan và của cả chính quyền Đài Loan nữa, và cũng cả các cái đồng minh của Đài Loan ở phương Tây. Thì nếu mà nó xảy ra một cái tình huống như vậy thì có thể đẩy nhanh một cái viễn cảnh mà Bắc Kinh có thể gọi là ác mộng, vì Đài Loan có thể nhân dịp này để tuyên bố độc lập và chính thức tham gia vào các cái liên minh an ninh với Hoa Kỳ, với Nhật Bản và trở thành là một cái nước độc lập. Một số các nước khác, thí dụ như cả Úc, Anh hoặc là Tân Tây Lan cũng có thể tham chiến để bảo vệ cho cái hòn đảo này, vì họ là thành viên của các hiệp ước liên minh quân sự lớn như là ANZAC hoặc là như là AUKUS mà chúng ta đã không có lần nói qua trong cái chương trình nước Úc trong tuần hôm thứ Sáu vừa rồi.
Dạ, và rõ ràng là nếu như mà Trung Quốc vẫn tiếp tục cái chiến lược gọi là vừa siết chặt về kinh tế rồi vừa gọi là từ từ bao vây và ép Đài Loan vào một cái thế là phải kháng cự á, thì nó có thể là gây ra nhiều cái hậu quả khó lường cho Trung Quốc hơn là một cái kịch bản chẳng hạn như là tấn công nhanh, chớp nhoáng luôn và tiêu diệt chính quyền Đài Loan hơn, thì để cho các nước khác không kịp trở tay, thì liệu Trung Quốc có làm được cái chuyện đó không anh? Có đủ sức để làm được không?
Vâng, đây là một cái kịch bản hết sức là tồi tệ, và nếu mà không nói là nó sẽ gây ra cái sự đổ máu rất là nhiều. Bởi vì nếu mà một cái kịch bản tấn công chớp nhoáng rồi tiêu diệt những người cầm đầu của Đài Loan đó, là một cái cuộc tấn công có thể nó sẽ gặp nhiều cái phản ứng của quốc tế, nhưng mà có thể là một cái điều khả thi của Bắc Kinh. Bởi vì khi mà tiêu diệt đầu não chính quyền ở Đài Loan, hoặc là nhằm loại trừ cái khả năng tổ chức kháng chiến trước khi mà đổ bộ ồ ạt vào trên cái hòn đảo này đó, thì Trung Quốc có thể huy động đến 1.200.000 quân với cái hy vọng để mong là đè bẹp được cái lực lượng phòng vệ chỉ có khoảng 450.000 chiến binh Đài Loan trong một thời gian rất là ngắn, và có thể là sẽ có một cái sự tổn thất về vật chất cũng như là về nhân mạng rất là cao. Song song với cái lúc đó thì Trung Quốc cũng có thể tiến hành các cái cuộc thí dụ như là ám sát, hoặc là phá hoại, hoặc là hủy hoại những cái cơ sở kinh tế vân vân của Đài Loan, khiến cái hòn đảo này bị tê liệt hoàn toàn trước khi họ sáp nhập Đài Loan vào Hoa Lục. Thì với cái kịch bản này thì chúng ta thấy là quân đội Trung Quốc có thể sẽ không kích Đài Loan, tấn công vào các cái hệ thống liên lạc vệ tinh và kể cả một số các cái căn cứ quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương để ngăn ngừa cái sự tiếp viện của Hoa Kỳ cho Đài Loan. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái phương án này nó Trung Quốc sẽ phải trả giá rất là đắt, bởi vì để mà vượt qua được 180 cây số đường biển dưới một cái làn tên mũi đạn mà là chằng chịt như vậy đó, trước khi mà chọc thủng được cái hàng rào phòng ngự của Đài Loan đó, là một chuyện hoàn toàn không đơn giản. Và dĩ nhiên là Đài Loan cũng sẽ phản ứng, và các đồng minh của Đài Loan nếu mà tham chiến đó, thì sẽ gây nên cho Bắc Kinh rất là nhiều cái thiệt hại. Cái kịch bản này là một cái điều rất là mạo hiểm đối với Trung Quốc, bởi vì nó như tôi đã nói là ngoài việc mà trả giá bằng xương máu, ngoài cái việc là những cái phản ứng chưa tiên đoán được của các nước khác đó, thì có thể là Trung Quốc sẽ chùn tay. Nhưng mà các cái phe gọi là chủ chiến của Trung Quốc đó, thì họ cho rằng là cái kịch bản này có dù phải trả giá nhưng mà cũng sẽ phải thực hiện và có thể thực hiện được, vì cái lợi ích lâu dài của cái giải pháp này là cho phép Trung Quốc hay là cho phép Bắc Kinh giải quyết dứt điểm cái vấn đề chủ quyền của Đài Loan. Như chúng ta đã biết là vấn đề Đài Loan đã kéo dài rất là lâu, kể từ năm 1949 khi mà Mao Trạch Đông chiếm được Hoa Lục và Tưởng Giới Thạch phải ra đào tị ra Đài Loan đó, thì nó vẫn luôn luôn là một cái gai ở trong cái mắt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và nó vẫn luôn luôn là một cái con cờ hay là một cái vị thế để mà các cái nước dân chủ khác bảo vệ cho cái hòn đảo Đài Loan này.
Dạ thưa anh, như vậy thì Trung Quốc sẽ cái đất nước như Trung Quốc mà người ta không có ngại gì với cái chuyện là hy sinh nướng dân để mà làm những cái mục tiêu của họ đó, thì em nghĩ cái chuyện tấn công Đài Loan là cái chuyện không thể tránh khỏi đó, có phải là cái em hiểu từ câu trả lời trước của anh không?
Vâng, người ta vẫn cho rằng là cái chuyện thống nhất Trung Quốc là một cái chuyện không tránh khỏi. Cái chuyện mà Bắc Kinh sẽ là sáp nhập Đài Loan dù là bằng phương tiện hòa bình hoặc là bằng phương tiện vũ lực là một cái điều nó cũng sẽ phải xảy ra thôi, dù không phải là ngày mai thì cũng năm tới, và dù không phải năm tới thì cũng là thế kỷ tới, vân vân. Thì người ta cũng thấy là rõ ràng đây là một cái chuyện không thể tránh khỏi, cái vấn đề là cái phương pháp thực hiện như thế nào thôi. Nhưng mà các cái chiến thuật của Bắc Kinh trong các cái cuộc diễn tập hung hăng gần đây đó là nhằm gây ra một cái cảm giác sợ hãi thường trực đối với cái người dân Đài Loan, và theo cái thời gian thì các cái hành động quân sự hung hăng này của Trung Quốc sẽ dần dần được coi như là chuyện bình thường. Và vì vậy đó, khi mà nó đã trở thành một cái chuyện bình thường đó, là việc mà chiến tranh là cái điều khó có thể ra tránh khỏi được. Hơn nữa thì Bắc Kinh cũng có một cái nỗi canh cánh ở trong lòng, bởi vì họ cũng lo ngại là cái sự cáo chung của một cái quan điểm là một nước Trung Hoa. Chúng ta thấy là mặc dù là cái quan điểm một nước Trung Hoa được nhiều nước ra thừa nhận, nhưng mà vì cái thái độ là hung hãn hay là một cái hành vi quân sự quá đáng gây ra một cái cuộc chiến tranh bởi Bắc Kinh đó, thì nó cũng có thể xảy ra, gây ra một cái phản ứng ngược, và do đó các nước khác sẽ phản ứng, và vì vậy thì cái họ sẽ coi lại cái chính sách gọi là một nước Trung Hoa. Mà đây là cái vấn đề một nước Trung Hoa mà cái thời kỳ cai trị hay là cái thời kỳ lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, thì ông tự gán cho mình một cái sứ mạng lịch sử, đó là một cái di sản ông sẽ để lại cho nước Trung Hoa sau khi ông rời khỏi chính trường. Hơn nữa thì trong cái bối cảnh hiện nay, cái sức mạnh quân sự và kinh tế ngày càng gia tăng, và cái thái độ quyết đoán của Trung Quốc cũng như là cái tình hình càng ngày càng xấu đi, bất lợi về phía Bắc Kinh đó, thì khiến cho ông Tập Cận Bình phải nhanh chóng thực hiện cái điều đó, đặc biệt là ông phải đối phó với một cái cuộc bầu cử nội bộ, trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11, vào cái đại hội đảng tháng 11 này sắp tới.
Dạ thưa anh, thì cũng có khá nhiều chuyên gia người ta cũng cho rằng là Trung Quốc chưa thể và cũng chưa có đủ điều kiện để mà tấn công Đài Loan vào lúc này, và Đài Loan không phải là một Ukraine giống như là Nga có thể là đang tấn công Ukraine, giống như nếu mà muốn dựa vào cái thực tế như là Nga tấn công Ukraine. Thì thưa anh, tại sao Trung Quốc, tại sao có những người người ta có những cái suy nghĩ như vậy, và quan điểm của anh như thế nào?
Sở dĩ mà người ta có cái quan điểm là Trung Quốc chưa thể và cũng có thể là chưa dám tấn công Đài Loan vào cái lúc này, bởi vì nó nhiều cái yếu tố khác nhau. Đầu tiên là cái yếu tố bên ngoài, tức là cái yếu tố Hoa Kỳ đi, mình nói một cách nó đích danh như vậy. Thì cái Hoa Kỳ lâu nay là có một cái chính sách gọi là mù mờ chiến lược. Ở đây tôi xin là xác định lại một cái từ nó có tính cách hơi chuyên môn này, là cái chính sách mù mờ chiến lược chứ không phải là cái chính sách chiến lược mù mờ. Hai cái nó khác nhau. Và chính cái chính sách mù mờ chiến lược này đó, tức là có thể làm cái điều này hoặc là có thể không làm cái điều này, có thể cam kết về một việc hoặc là có thể nghĩa là phủ nhận một cái việc khác, đó là một cái chính sách mù mờ của Hoa Kỳ. Và cái điều này khiến cho Trung Quốc lưỡng lự. Bởi vì mặc dù rằng là Hoa Kỳ từ lâu nay vẫn nói rằng chúng tôi công nhận cái chính sách một Trung Quốc, nhưng mà dĩ nhiên là Hoa Kỳ cũng cam kết bảo vệ Đài Loan, thì do đó nó tạo ra một cái tình trạng là Hoa Kỳ ngay cả bên hành pháp lẫn lập pháp cũng đều có thể diễn dịch cái những cái chính sách của mình theo kiểu hai chiều như vậy. Thì đặc biệt là trong cái tình hình bây giờ thì Trung Quốc vẫn chưa đủ cái sức mạnh hải quân và không quân để thực hiện một cái cuộc gọi là tốc chiến tốc thắng đối với Đài Loan. Và một khi mà cái cuộc chiến nó kéo dài, xung đột nó bùng nổ, sẽ khiến Hoa Kỳ và các đồng minh đoàn kết hơn. Bởi vì họ rút cái kinh nghiệm từ cái cuộc chiến Ukraine chẳng hạn, khi mà Nga tấn công vào cái nước này, và Hoa Kỳ cũng như là các đồng minh không tham gia trực tiếp, nhưng mà đã hỗ trợ về những cái mặt vũ khí hoặc là hậu cần cho Ukraine để có thể tiếp tục cái cuộc kháng chiến chống lại Nga. Thì cái điều này cũng có thể sẽ lặp lại ở Đài Loan. Và khi mà cái cuộc chiến nó kéo dài thì cái sự hao tổn của Trung Quốc, cái sức cạnh tranh của Trung Quốc trên toàn cầu nó sẽ không còn như bây giờ nữa. Và cho đến bây giờ thì các cái chuyên gia vẫn cho rằng là cái thời gian, cái mốc thời gian mà Trung Quốc có thể đánh chiếm Đài Loan vẫn có thể là sẽ chưa xảy ra, hoặc là ít nhất là trong 2 năm tới. Một cái yếu tố khác nữa có thể nói là cái lý do mà Trung Quốc chưa thể tấn công Đài Loan lúc này đó là vì kinh tế Trung Quốc đang suy thoái do cái hậu quả của cái chính sách gọi là Zero Covid. Chúng ta biết rằng là trong cái thời cao điểm của cái sự bùng phát của cái đại dịch Covid thì Trung Quốc hoàn toàn đóng cửa, và một khi họ có những cái phát hiện nào về những cái ca lây nhiễm mới đó, thì cả thành phố, cả những cái khu vực rộng lớn đều bị cô lập hết, và do đó nó đình trệ sản xuất, đình trệ tất cả nhiều cái thứ, và do đó cái nền kinh tế của Trung Quốc nó không phát triển được với một cái tỷ lệ như cao như là những cái năm trước. Và một cái lý do mà cũng đã nói trước đây là ông Tập Cận Bình đang phải đối phó với những cái tranh đua nội bộ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu mà tiến hành một cái cuộc chiến tranh ngay bây giờ thì có thể là ông sẽ bị nhiều người phản đối, ngay chính từ trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Dạ, đó là về phía Trung Quốc. Còn về Đài Loan thì Đài Loan có những cái sự bảo đảm nào, có những cái vị trí nào về mặt kinh tế mà Trung Quốc phải suy nghĩ nếu như mà có ý định muốn tấn công Đài Loan vào lúc này ạ?
Mà một cái lý do có thể nói là quan trọng khiến cho Bắc Kinh phải là lưỡng lự trong cái hành động của mình đó, là vì cái việc mà Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan thì sẽ có thể gây rối loạn cái nền kinh tế thế giới. Chúng ta biết rằng là Đài Loan là cái cường quốc kinh tế xếp hạng thứ 20 toàn cầu. Đài Loan cũng là chủ nợ của nhiều nước. À, cái điều này ít người biết, bởi vì Đài Loan có một cái số nợ ngoại quốc khổng lồ, tức là ông chủ nợ khổng lồ của nhiều nước trên thế giới đó. Và Đài Loan cũng là có một cái vai trò quan trọng ở trong cái lưu thông hàng hải quốc tế. Nếu mà cái eo biển Đài Loan bị bế tắc, bị phong tỏa thì gần như là 50% cái hàng hóa trên thế giới mà lưu thông qua cái eo biển này sẽ bị ngăn chặn lại, và do đó nó sẽ gây cái bế tắc và nó làm đứt đoạn cái chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Và một điều khác nữa là Đài Loan là cái nước duy nhất ở trên toàn thế giới có khả năng sản xuất những cái chip điện tử cao cấp ở trên toàn thế giới. Đài Loan sản xuất 92% tổng số các cái chip bán dẫn trên toàn thế giới này, và đây là những cái vật thể, đây là những cái sản phẩm mà nó đang chiếm lãnh các cái cuộc đua ở trong các cái nền công nghiệp điện tử như bây giờ. Ví dụ như là những cái chip về máy tính, về xe điện, về máy bay, về đủ thứ chuyện hết. Và dĩ nhiên là Hoa Kỳ không muốn mất cái nguồn cung cấp này, và Trung Quốc cũng không thể mà đơn phương là chiếm độc quyền để mà sản xuất những cái loại chip điện tử bán dẫn cao cấp đó. Và vì vậy, nếu mà cái cuộc chiến tranh Trung Quốc Đài Loan nó bùng nổ thì người ta cũng thấy rằng là rõ ràng nó sẽ mang lại một cái tai họa rất là lớn đối với cả cái nền kinh tế thế giới, trong đó có cái nền kinh tế của Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai nước hàng đầu bây giờ.
Vâng, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.